Ma Ngân, chương 884, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm làm việc của Tiêu Hoàng cũng không phải là một chỗ phồn hoa gì mà là ở phía đông ngoại thành của Phí Cổ Thành, là một tòa tiểu lâu 3 tầng, nhìn qua rất khác biệt nhưng cũng không có chút khí phái gì đáng nói, thậm chí so với khu trung tâm khổng lồ có các kiến trúc mọc lên san sát thì nơi đây có vẻ hơi nghèo khó một chút. Tuy nhiên, điều này lại rất phù hợp với tính cách của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng rất không thích những chỗ ồn ào, đừng nói tới việc trước mắt chỉ là một tòa tiểu lâu tách biệt, cho dù là một căn nhà cỏ chỉ cần không dột mưa thì Tiêu Hoàng sẽ không để ý tới. Tầng 3 thuộc về quận trưởng, tầng 1 và tầng 2 đều là thuộc hạ của ngài, tổng cộng có hơn 20 người. Phất Lạc đi theo phía sau Tiêu Hoàng, giới thiệu. Tiêu Hoàng nghe vậy, hơi gật gật đầu, sau đó liền bước vào trong. Tiến vào trong tòa tiểu lâu, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, bên trong đại sảnh, tất cả nhân viên công tác đã tập hợp lại, bọn họ cũng là vừa mới biết chuyện cơ ma từ chức và Tiêu Hoàng thế chỗ. Nếu đổi thành người khác, có lẽ những nhân viên công tác này còn có thể có chút mâu thuẫn, tuy nhiên Tiêu Hoàng này lại là kế thừa giả của Cát Thụy Sâm, vậy thì đừng nói gì nữa, hơn nữa còn nghe nói, Phất Lạc đã trở thành trợ thủ của Tiêu Hoàng, như vậy sau này Lý Hải quận phát triển hẳn là không có vấn đề gì. Tham kiến quận trưởng đại nhân. Thấy Tiêu Hoàng đi đến, tất cả nhân viên công tác đều mỉm cười nói, ánh mắt lướt qua Tiêu Hoàng một cái, sau đó đều đồng loạt nhìn về phía băng tín ngưỡng bên hông Tiêu Hoàng, đây chính là thứ đồ thật của Cát Thụy Sâm. Tuy rằng trải qua ngàn năm từng thế hệ đã sinh ra rồi mất đi, nhưng sự kính ngưỡng đối với Cát Thụy Sâm thì lại không chút giảm xuống, hắn vẫn là chỗ mà Lạc Đan Luân dựa vào. Các vị không cần khách khí, ta cũng là lần đầu đến địa phương xa lạ này, cũng không phải là rất hiểu biết về Lý Hải quận, mong rằng các vị ngày thường hỗ trợ nhiều hơn, nhớ kỹ chúng ta đều là người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng bình thản nói, nghe thấy vài câu khiêm tốn này của Tiêu Hoàng, trái tim của mọi người mới hơi buông lỏng. May mà Tiêu Hoàng là một người khiêm tốn, cũng không bởi vì là kế thừa giả của Cát Thụy Sâm, mà có kiêu ngạo gì. Chỉ là cặp mắt băng lạnh kia luôn làm cho người ta có một loại cảm giác không thể thân cận được. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp xoay người, đi lên tầng 3, nơi này tổng cộng chỉ có 5 phòng, một cái trong đó là phòng ngủ, một cái văn phòng, một cái phòng họp hơi lớn một chút cùng một phòng khách, ngoài ra, còn có một phòng để chứa đồ đạc. Chỉ có thể coi như tinh xảo, nhưng lại không có chút xa hoa nào đáng nói, đồ đạc bên trong mỗi một căn phòng đều có tác dụng trả nó. Đồ đạc tại đây thì đều bố trí kiểu này, không biết lão đệ còn cần cái gì nữa không? Phất Lạc đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi. Phòng chế văn, Tiêu Hoàng trả lời gần như không cần nghĩ ngợi, không thành vấn đề, ta sẽ tìm người đi làm, ngăn phòng họp ra một khu vực đi, Phất Lạc nghĩ nghĩ nói, cũng không cần phiền toái như vậy, ta thấy phòng ngủ rất rộng, tìm một cái bàn lớn một chút, trang bị một ít công cụ chế văn là được rồi. Tiêu Hoàng nhìn qua phòng ngủ, phân phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Phất Lạc rời khỏi tòa nhà, đi về phía cửa hàng ma văn gần đó, thì Tiêu Hoàng đã chậm rãi bước vào trong văn phòng, toàn bộ văn phòng có diện tích không lớn, đại khái chỉ có khoảng 50 thước vuông, rất khó tưởng tượng đây là văn phòng của một quận trưởng. Trung tâm phòng là một cái bàn gỗ, trên chiếc bàn màu vàng nhạt này, ngoài các loại văn kiện ra, thì một góc còn cắm quốc kỳ ngày xưa của Lạc Đan Luân đế quốc, quốc kỳ có nền trắng, in hình đồ án màu lam, ở giữa là một cái thượng trung, trên dưới có hai đường thẳng song song màu lam. Thượng trung là đồ đằng nguyên thủy nhất của người Lạc Đan Luân, cũng là tượng trưng cho truyền thống của chủng tộc Lạc Đan Luân, hai đường thẳng song song thì đại biểu cho ngang hàng và công bình, màu trắng và màu lam cũng đại biểu cho chân lý và tự do. Đây cũng là gốc rễ để Lạc Đan Luân đế quốc thành lập đất nước. Mặt khác của lá cờ có màu lam, trên bề mặt có chứa quốc huy của Lạc Đan Luân đế quốc, một con hàn xương long dương một cái lợi chảo lên phía trên, một cái khác thì bám lên một nhánh cây hồng yên tượng trưng cho ngoan cường và bất khuất. Đi vòng qua bàn giấy, Tiêu Hoàng liền trực tiếp đi tới trước vách tường phía sau bàn, trên bề mặt bức tường được treo bản đồ của Thiên Tế Tinh và Lý Hải Quận. Thành thị chủ yếu của Lý Hải Quận thì có tất cả 3 tòa, 5 binh doanh, tổng cộng do 5 sư đoàn tạo thành, diện tích ruộng đất thì phi thường rộng lớn, nhưng sản lượng quả thật là cực kỳ ít. Đại bộ phận khu vực thì vẫn bị rừng rậm bao phủ, đồng thời có 2 cái hang động linh thú. Lúc này thì vẻ mặt của Tiêu Hoàng cũng không có biến hóa quá lớn, cử như vậy mà bình thản nhìn, hơi chắp tay sau lưng, dường như muốn ghi tạc toàn bộ địa lý của Lý Hải Quận vào trong đầu vậy. Sau đó Tiêu Hoàng liền lấy ra cây bút, vẽ trên bản đồ trước mặt 3 cái vòng thật to màu hồng, những cái vòng này đều là chỗ cần khai phá, trong đó có một cái vòng bao trùm toàn bộ Lý Tư Giai Nội 2. Mà trước mắt, việc cấp bách mà Tiêu Hoàng cần làm gồm 2 vấn đề, thứ nhất đó là trị liệu thương thế cho đội quân tù nhân của mình, một cái khác chính là mau chóng giải quyết vấn đề lương thực cho người Lạc Đan Luân, điều này thì trong lòng Tiêu Hoàng tự nhiên đã có phương án, mà văn thúc đầy gần như không khác gì một kho lúa biết di động cả. chỉ cần có một hạt gạo thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành lượng lương thực dùng mãi không hết. Hơi hoạt động thân thể một chút, Tiêu Hoằng lại nhìn trên bàn giấy có trang phục và đạo cụ mà Lạc Lý Tư Quốc Vương đưa cho Tiêu Hoằng. Sau đó Tiêu Hoằng liền cởi bộ chiến bào rách tung tóe cùng với áo tù bên trong ra. Tuy nhiên, chiếc chiến bào màu trắng rách tung tóe này thì Tiêu Hoằng cũng không định vứt đi, bởi vì đây là lễ vật mà đại trưởng già đưa cho Tiêu Hoằng. Sau khi Tiêu Hoằng cởi hết y phục ra, đứng ở trước gương, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy, vết sẹo trên người mình thì có lớn có nhỏ, không dưới mấy chục vết, trải rộng khắp toàn thân, giống như một tấm bia đá, ghi lại tất cả kinh nghiệm và quá khứ tàn khốc mà Tiêu Hoằng đã trải qua. Nhìn thấy bản thân mình trong gương, Tiêu Hoằng không kìm được khẽ cười, sau đó khoác bộ áo giáp da mà Lạc Lý Tư đưa cho mình lên người, rất vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tiêu Hoằng liền trực tiếp ngồi trên ghế, bắt đầu tìm kiếm bên trong túi hành trang, cuối cùng lấy ra một cái túi bằng da linh thú, bên trong chính là hạt giống gạo chất lượng cực tốt do tập đoàn thợ săn đào tạo ra, số lượng gạo cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 1-2 nắm mà thôi. Hơi quan sát một chút, Tiêu Hoằng liền lấy ra bút, bắt đầu viết các tài liệu cần dùng để chế tạo ma văn thúc đẩy và kỹ thuật tái sinh. Sau đó Tiêu Hoằng liền nhẹ nhàng rót một tia ngự lực vào trong ma văn thông tin bên cạnh. Ngay sau đó, một cô gái tóc đuôi ngựa tuổi khoảng 20 đã đi đến, một mắt màu xanh biếc giống như một cặp bảo thạch, nhìn qua rất giống một chú thỏ trắng thanh thuần, đáng yêu. Nàng chính là thư ký của quận trưởng, tên là Hạ An Kỳ. Quận trưởng, ngài tìm ta. Hạ An Kỳ hơi có chút lo sợ hỏi, tiếp xúc với Tiêu Hoằng thì đây vẫn là lần đầu tiên, đối với tính tình của Tiêu Hoằng thì nàng không có nửa điểm hiểu biết nào. Đi, dựa theo tài liệu, đi cửa hàng ma văn gần đây mua về. Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm hai trang giấy trong tay, và một cái túi hành trang, bên trong có một cái chữ kim văn, đặt tới trước mặt Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ nhìn hai trang giấy của Tiêu Hoằng, lại thật cẩn thận đặt hai miếng chữ kim văn về trước mặt Tiêu Hoằng, nói. Quận trưởng, thứ này không cần. Thấy Hạ An Kỳ đẩy hai miếng chữ kim văn trở về, Tiêu Hoằng ít nhiều có chút kinh ngạc. Mấy thứ này, giá trị cũng không nhỏ, tạm thời không cần dùng tài vụ của Lý Hải Quận. Tài vụ của Lý Hải Quận, cái gì vậy? Hạ An Kỳ nhiều ít có chút kinh ngạc, có thể nói, nhìn thấy bộ dáng này của Hạ An Kỳ, Tiêu Hoằng lại có chút kinh ngạc, sau đó hỏi thử. Chỗ các ngươi, chẳng lẽ không dùng tiền hay sao? Trước kia thì dùng, nhưng mấy chục năm trước, bởi vì vật tư thiếu thốn, nên tiền đã bị hủy bỏ, chỉ sử dụng cách phân phối theo đầu người. Tài vụ của Lý Hải Quận thì từ lúc ta làm việc tới giờ, vẫn chưa từng nghe nói qua. Hạ An Kỳ trả lời Tiêu Hoằng, đây không phải là hồ nháo hay sao? Tiêu Hoằng nghe nói vậy, khuôn mặt lập tức trầm xuống, dựa theo kinh nghiệm sống của Tiêu Hoằng, hơn nữa khi trước đã đọc qua rất nhiều bộ sách thì tiền chính là gốc rễ của một quốc gia, hủy bỏ tiền ư, vậy thì quốc gia này còn phát triển như thế nào đây? Đã không có tiền, sử dụng cách phân phối theo đầu người ư, điều này càng hoang đường hơn. Thử nghĩ một chút, một người một ngày công tác mười mấy giờ ăn hai bữa cơm, còn một người một ngày không làm gì cả cũng ăn hai bữa cơm, thời gian trôi qua ai còn đi công tác nữa? Ai cũng không công tác thì lấy đâu ra quật khởi. Vĩnh viễn không nên coi nhẹ bản chất của nhân tính, bây giờ còn chưa có gì, tất cả mọi người đều trong thời kỳ khó khăn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ai mà muốn nhàn hạ có lẽ còn bị mọi người đánh chết, nhưng nếu khi tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thì sao? Khi mà tình thế bắt đầu yên ổn, sau khi giàu có thì sao đây? Kẻ ngồi ăn chờ chết sẽ càng ngày càng nhiều, mãi cho đến khi toàn bộ quốc gia lâm vào đình trệ, sau đó là tụt hậu. Là ai húy bỏ tiền? Tiêu Hoằng nghiêm mặt hỏi. Thấy bộ dáng này của Tiêu Hoằng, Hạ An Kỳ ít nhiều cũng có chút khẩn trương, nhất là khí thế lạnh như băng kia của Tiêu Hoằng, còn làm cho tiểu cô nương này gần như không thở nổi. Nghe nói cũng không phải do người nào hủy bỏ, mà là do vật tư cực kỳ thiếu thốn, tiền căn bản không lưu động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Kỳ nơm nớp lo sợ nói. Không lưu động được thì cũng không thể vứt đi như thế. Tiêu Hoằng bình tĩnh nói, sau đó ra sức làm cho giọng điệu trở nên bình thản. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, ngươi hãy trước hết lấy giúp ta những tài liệu này về đây, hẳn là không quá khó chứ. Đều là tài liệu thông thường, nếu cần dùng gấp vẫn hoàn toàn không có vấn đề. Hạ An Kỳ đáp, nghe vậy, Tiêu Hoằng cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ phất tay về phía Hạ An Kỳ, ý bảo nàng có thể đi làm việc được rồi. Đối với vấn đề về tiền này, Tiêu Hoằng cũng đã hiểu rõ. Cần phải mau chóng khôi phục nó lại, điều chỉnh thiên tế tinh ra khỏi sai lầm, nếu không về sau thiên tế tinh sẽ trở thành cái gì? Là doanh trại nạn dân hay sao? Theo Tiêu Hoằng thấy, thiên tế tinh suy yếu thiếu, lương thực là một mặt cũng là mặt chủ yếu nhất, nhưng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Đơn giản trầm tư một chút, Tiêu Hoằng liền nâng tay, thông qua ma văn thông tin, phân phó Hy Kim chuyển rời toàn bộ thương binh của đội quân tù nhân trong sở điều trị tại bờ biển tới phía cổ thành, tiến hành trị liệu hồi phục như cũ. Cách chương.